住みやすい日本を作るための情報発信番組
台湾ニューバーソ
ン。 You're listening to FM YY
힘내자고메 FM YY FM YY 将是你的知心朋友。
皆さんこんにちは。今月もベトナム夢神戸のメンバーが日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。先月の放送では地域のグルメというテーマでこの神戸長田の美味しいグルメについてお伝えしました。
Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục truyền tải những thông tin hữu ích dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình tháng trước, chúng tôi đã nói về món ăn ngon ở địa phương.
今年度のベトナム語番組は神戸市の共同と参画推進助成を受けて放送します。そのため12月の番組からは行政の方に参加していただく会が加わり、月に2回の放送になります。そこで、これまでの主なパーソナリティはトゥイとタカヤ2人でしたが、今回からは新しいパーソナリティが加わります。で、まずアニトゥさん、新しいパーソナリティのアニトゥさん、自己紹介をお願いします。
はい、皆さんはじめまして、アニトゥと申します。ベトナムのハノイから参りました。24歳です。今京都市に住んで日本の会社で働いております。でも大学院の時代、神戸市に住んだことがあります。現在までベトナム有名神戸のボランティアスタッフとして協力させていただいております。本日、ラジオ番組収録に初めて参加してちょっと緊張していますが、これからより良い番組を作り出すように皆さんと一緒に頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ではお願いします。
Chương trình phát sóng tiếng Việt năm nay phát sóng nhờ sự tài trợ của Phòng Xúc Tiến Hợp tác và Dự án của thành phố Kobe. Vì vậy, chương trình từ tháng 12 có thêm chương trình tham gia của các vị khách mời hành chính, nên chương trình một tháng có hai lần phát sóng. Vì thế, từ trước đến nay, Thủy với Takaya đã tham gia chương trình này. Hôm nay có thêm thành viên mới tên là Anh Thư. Xin Anh Thư giới thiệu về mình.
Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Mình là Anh Thư, mình đến từ Hà Nội. Năm nay mình 24 tuổi, thì hiện nay mình đang sống tại thành phố Kyoto và làm việc trong một công ty ở Nhật Bản. Nhưng trước đây mình đã từng sống tại thành phố Kobe khi còn là sinh viên cao học. Thì tính đến thời điểm hiện tại, mình vẫn đang hoạt động với tư cách là nhân viên tình nguyện của Việt Nam yêu mến Kobe. Ngày hôm nay mình tham gia thu âm chương trình phát thanh lần đầu tiên nên là có đôi chút hồi hộp. Nhưng từ giờ mình sẽ cố gắng cùng với mọi người tạo ra những chương trình radio hay hơn nữa, thì rất mong mọi người giúp đỡ.
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、この12月の番組は、教育というテーマで2つの番組をお送りします。で、日本の場合はですね、新しい年度が4月に始まります。公立の小学校から公立の中学校というものには誰でも進学することができますが、中学校から高校に進むには全ての人が試験を受けることとなります。
Chương trình tháng 12 sẽ phát sóng hai chương trình với đề tài giáo dục. Ở Nhật bắt đầu năm học mới từ tháng 4, từ cấp 1 lên đến cấp 2 trường công lập thì ai cũng có thể học được lên, nhưng mà từ cấp 2 lên cấp 3 thì mọi người cần phải thi.
はい、来年の1月末には私立高校にまず願書を提出するタイミングというのが2月に、1月末には、願書を提出して2月に試験があります。で、その後公立高校の試験があります。兵庫県立高校の推薦入試であったり外国人生徒に向けた特別入試の場合は2月上旬に願書を提出して試験が2月中旬にあります。で、一般入試の場合は2月下旬に願書を提出して3月中旬に、試験があります。で、このような詳しい情報についてはですね、去年2019年の8月に放送した番組、 外国人生徒にとっての高校進学というような番組の中でお伝えしました。で、そこに詳しくはですね、詳しい情報は兵庫県、教育委員会子ども多文化センターの就学支援ハンドブックというものへのリンクを載せているので、詳しくはそこを見てください。
Cuối tháng 1 sang năm thì các em sẽ nộp đơn dự thi vào trường cấp 3 dân lập. Đầu tháng 2 trở đi thì sẽ nộp đơn dự thi vào các trường cấp 3 công lập. Sau đó là các kỳ thi trường cấp 3 như là xét tuyển thẳng lên cấp 3 hay là xét tuyển đặc biệt dành cho học sinh người nước ngoài. Thì đầu vào tháng 2 phải nộp đơn và kỳ thi thì giữa tháng 2. Nếu mà thi xét tuyển bình thường thì sẽ nộp đơn vào cuối tháng 2 và có kỳ thi vào giữa tháng 3. Mọi thông tin chi tiết thì xin mọi người tham khảo thêm chương trình đã phát sóng vào tháng 8 năm 2019 với nội dung là Trung tâm Đa văn hóa trẻ em của Ủy ban Giáo dục tỉnh Hyogo, tài liệu hướng dẫn học tập.
ということで、今回の番組ではですね、この高校受験を、まあ、まさに経験した方をゲストに迎えて放送していきます。ベトナムから日本に来て中学校、日本の中学校で過ごして、そして、高校で今勉強しているゲストのゴックさんに今日は来てもらいました。
Lần này xin giới thiệu học sinh đã có kinh nghiệm học cấp 2 trường Nhật và hiện tại đang là học sinh cấp 3. Xin giới thiệu khách mời hôm nay là em Ngọc. Xin em giới thiệu về mình bằng tiếng Nhật và tiếng Việt nhé.
ではまず自己紹介日本語でお願いします。
皆さんこんにちは。私はトランティゴックです。高校1年生です。Xin chào mọi người, tôi tên là Ngọc. Năm nay tôi học cấp 3 lớp 10.
ということで、ここからはですね、ディープさんの方からゴックさんにいくつかこう質問をしてもらって、番組を進めていくということにします。でその後またトゥーさんから感想とかコメントとか、まあ、ベトナムと比べてどうかというような話を、まあ、進めていきたいと思います。はい、ではディープさんお願いします。
Ngọc ơi, hôm nay cho cô hỏi em một tiếng nha. Trước hết là em có thấy sự khác nhau giữa trường cấp 2 của Việt Nam và Nhật Bản không?
Dạ có. Trường cấp 2 ở Việt Nam và Nhật em thấy là khá là khác nhau. Giống như là trường cấp 2 ở Việt Nam có 4 năm học, nhưng mà ở Nhật thì chỉ có 3 năm học thôi. Ở Việt Nam thì sau khi tụi em học xong thì tụi em sẽ được đi về, không phải làm gì hết. Nhưng mà ở Nhật thì bị bắt buộc phải tham gia câu lạc bộ, và mỗi ngày đều phải viết nhật ký để nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm.
Rồi em có những cái kỷ niệm gì trong sinh hoạt ở trường cấp 2 hay là có những cái sự kiện gì để lại ấn tượng cho em không?
Dạ, hàng năm thì ở trường Nhật có rất là nhiều cái hoạt động do trường tổ chức, giống như là ngày hội thể thao và họp xướng âm nhạc. Có rất nhiều hoạt động dã ngoại, và năm 3 thì sẽ có du lịch cuối năm để cho học sinh đi chơi với nhau để lại những kỷ niệm. Em thấy là như vậy.
Khi thi vào cấp 3 thì em đã chọn trường thi như thế nào? Ví dụ như là em đã chọn trường tư hay là trường công?
Dạ, thưa cô là em chọn trường tư lập.
Khi dự thi thì em gặp những cái khó khăn gì? Làm thế nào để em vượt qua được những cái khó khăn đó? Ví dụ như là phải giải đề thi những cái năm trước như thế nào? Hay là mình phải tập phỏng vấn như thế nào đấy?
Dạ, em gặp khó khăn là khi giải đề thi thì toán với anh văn thì cơ bản thì em có thể làm được, nhưng mà môn quốc ngữ thì chỉ toàn là tiếng Nhật thôi, nên là trình độ tiếng Nhật của em thì không có được giỏi, nên là em không làm gì hết.
Bây giờ sinh hoạt ở trường cấp 3 như thế nào rồi? Em có bị ảnh hưởng gì về virus corona không?
Dạ, sinh hoạt ở trường cấp 3 thì lúc đầu em chưa quen với trường, với lớp bạn, nên là còn bỡ ngỡ rất là nhiều. Với lại trình độ của trường cấp 2 với lại cấp 3 nó khác nhau, nên là em gặp rất là nhiều áp lực. Nhưng mà bây giờ nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và đã quen được nhiều bạn bè hơn, nên là bây giờ em cảm thấy rất là vui khi đi học. Và vì bị ảnh hưởng dịch corona nên là trường học buộc phải nghỉ học 2 tháng, nên là các hoạt động của trường thì không thể tổ chức được giống như hàng năm, nên là cảm thấy rất là tiếc, nhưng mà không có cách nào hết.
Vậy thế em có cái thông điệp gì để nhắn nhủ cho cái bạn cấp 2 cũng giống như em á, từ Việt Nam sang á? Như thế thì em có cái nhắn nhủ gì cho các bạn không?
Dạ, giống như là trước hết thì em mong các bạn là phải học tiếng Nhật cho thật là giỏi, để có thể nghe, thể đọc, thể viết và hiểu được các câu hỏi ở trong trường. Và phải luôn, khi mà đi học ở trường Nhật thì phải luôn tuân thủ theo các quy định của trường và phải cố gắng học tập nhiều hơn để có kết quả tốt hơn.
Cảm ơn em nhiều nhé.
Dạ, cảm ơn cô.
ありがとうございます。じゃあトゥーさん、あの今のゴックさんの話を聞いてどう思いましたか？
thì qua cái câu chuyện của em Ngọc và dựa trên những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua, thì mình cũng thấy là giữa cái việc học cấp 3 ở Nhật và Việt Nam thì nó cũng có những cái điểm khác và điểm giống nhau. Trước hết là về điểm khác nhau thì về số năm học, thì số năm học ở bên Nhật thì là cấp 3 nó là cấp 2 đúng không? Cấp 2. Số năm học bên Nhật là, nếu mà cấp 2 thì sẽ là 3 năm, còn cấp 3 là 3 năm. Còn ở Việt Nam thì số năm học ở trường cấp 2 là 4 năm, còn lên cấp 3 thì sẽ học 3 năm. Thứ hai, cái khác biệt thứ hai là về cái kỳ học, học kỳ. Ở Nhật thì là học kỳ mới sẽ bắt đầu từ tháng 4 với mùa hoa anh đào, mùa hoa sakura. Còn ở Việt Nam thì lại bắt đầu từ tháng 9 là mùa thu. Còn điểm khác nhau tiếp theo là
và nói thêm là số năm học 4 năm và 3 năm, nhưng mà tiểu học số năm của tiểu học thì khác nhau.
Đúng rồi, số năm tiểu học thì là khác nhau. Ở Nhật thì là
6 năm,
còn ở Việt Nam là 5 năm. Tính tổng lại thì
giống nhau,
là 2 năm. Còn ở bên Việt Nam thì lại không có cái chuyện là viết nhật ký hàng ngày cho giáo viên chủ nhiệm cả. Cũng ít cái hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Ở Việt Nam thì thực ra ở Việt Nam với ở Nhật thì chắc cũng giống nhau, là em học sinh nào lên cấp 3 xong rồi kết thúc giờ học ở trường là cũng phải chạy đến lớp học thêm, học giúp cụ. Thì hồi em học ở Việt Nam thì cũng y luôn cái tình trạng đấy, là đi học giúp cụ rất là nhiều, học thêm rất là nhiều để có thể là trau dồi thêm kiến thức để chuẩn bị cho cái kỳ thi đại học trong tương lai.
まあ、ごく、ごくちゃんは、その、何でしたっけ、今、学校終わった後、ダータムザーカウラクボー柔道、今、カップハイティ、ダータムザーカウラクボー柔道、ファイフォンは、で、で、ヨニューラ、てくら、ダータムザーカウラクボー柔道って、どうでしたか、カムタイテーナは、カムニャン、カムニャン、タムザーカウラクボー、ニャッパン。
カムタイテーナは、
ngày nào cũng phải tập phải không ạ?
Dạ đúng rồi, ngày nào cũng phải tập. Và cái thầy vô môn rất là khó, rất là khó tính, nên là phải tập rất là chăm chỉ.
Nhưng mà y của tổng hòa nhưng mà sao cả, nhưng đều tốt không ạ?
Dạ đúng rồi, rồi luyện tập mỗi ngày đều luyện tập thì khiến cho cơ thể khỏe hơn
và
rắn chắc hơn. Dạ đúng, khỏe mạnh hơn.
Khỏe mạnh hơn. Bây giờ thì vẫn tham gia câu lạc bộ nào đó không ạ?
Dạ không.
À, cấp 3 thì trường cấp 3 thì không có tham gia hả?
Dạ.
Vậy là cấp 3 không có bắt buộc à?
Không, dạ không, cấp 3 không bắt buộc.
Thì lại nói về cái chuyện câu lạc bộ thì cái hồi em đi học là cũng cách đây khoảng 10 năm. Cũng cái tầm đấy rồi, thì lúc đấy thì cái hoạt động ngoại khóa sau giờ học nó vẫn chưa phát triển lắm. Nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì các bạn học sinh sinh viên rất là năng động ấy, nên là từ cấp 2 rồi là cấp 3 thì bây giờ hầu như ở bên Việt Nam thì các trường cũng dần dần đẩy mạnh lên cái phong trào ngoại khóa. Ví dụ như là có những cái câu lạc bộ như kiểu câu lạc bộ làm phim, rồi câu lạc bộ MC, rồi câu lạc bộ tuyên truyền về truyền thông chẳng hạn ấy, rất là nhiều. Nên là bên Việt Nam bây giờ chắc cũng đẩy mạnh hơn cái hoạt động ngoại khóa sau giờ học, chứ không chỉ là đi học thêm. Còn về cảm xúc khi mới nhập trường thì em cũng đồng tình với cả em Ngọc. Thì hồi em mới vào trường mới cấp 3 ấy, thì cũng rất là bỡ ngỡ, do là chưa quen môi trường mới, rồi là việc học thì càng học thì càng thấy khó. Nó khác hẳn với những gì đã học ở cấp 2, nên là mình cũng lo. Rồi là đến gần hết cấp thì lại áp lực thi đại học nữa. Nhưng mà thực sự khi mà đã quen với môi trường và tất cả những cái điều ở cấp 3 rồi thì những cái kỷ niệm mà hồi cấp 3 mình có được ấy là thực sự là vô giá trong cuộc đời của một con người. Còn với em Ngọc, cái đoạn cuối em có nói là với những bạn mà học sinh mới sang, cái lời khuyên thì em cũng đồng tình với cái việc là phải học thật giỏi là cái ngôn ngữ mới là tiếng Nhật. Để làm sao mình, trước hay là mình phải hiểu cái bạn của mình, hiểu được cái thầy cô đang nói cái gì để vượt qua được cái rào cản ngôn ngữ đấy. Thì bên cạnh đấy cũng phải học thêm về văn hóa, văn hóa của Nhật. Mình phải mở rộng cái lòng mình ra, mở rộng cả cái đầu của mình ra nữa, mở rộng để tiếp thu những cái mới vào và phải cố gắng sang thật là mạnh mẽ để vượt qua những cái khó khăn trước mắt. Biết là các bạn sang đây sẽ khó khăn rất nhiều, lúc mà sang một cái đột ngột như thế rất là khó khăn, nhưng mà mình chịu có cố gắng không được nản. Và trước mắt là phải đặt cho mình một mục tiêu là học thật tốt để tốt nghiệp được cấp 3.
Cảm ơn Tu sang. Để cũng có ở Nhật, sự khác biệt của Việt Nam và Nhật Bản thì cần nộp học phí hay không? Giống như là trường công lập ở Nhật Bản thì lúc mà mình đi học thì trường tiểu học và trường cấp 2 thì không cần nộp học phí, nhưng mà cấp 3 thì nếu mà đi học trường công lập cũng phải nộp học phí. Nhưng mà bây giờ thì chế độ học phí thay đổi rồi. Mà nếu mà đi học cấp 3 cũng là không cần nộp học phí rồi. Cho nên là anh Tư sản giới thiệu thêm một chút về chế độ học phí được không ạ?
Theo những gì em đã trải qua, kinh nghiệm của em thì ở Việt Nam bây giờ trường nào cũng phải nộp học phí cả. Từ mẫu giáo cho đến cấp 3, tất cả đều nộp học phí. Cái điều khác biệt ở đây là học phí giữa trường công và trường tư thôi. Trường công lập thì bao giờ học phí cũng rẻ hơn. Và trường tư hiện nay thì ở bên Việt Nam thì xuất hiện nhiều hơn những cái trường tư như cái trường quốc tế, trường học đa ngôn ngữ các thứ đấy. Thì cái học phí của họ sẽ rất là mắc, rất là cao. Còn trường công thì không có chuyện như ở bên Nhật là miễn phí không đồng đâu. Nên ở Việt Nam thì vẫn có đóng, nhưng mà trường công thì sẽ rẻ hơn là trường tư. Thì cái việc mà em thấy là ở bên Nhật là không thu tiền học phí ở những cái cấp dưới, những cái cấp tiểu học và cấp trung học ấy, em thấy là điều rất rất là đáng mừng cho những bậc phụ huynh đỡ phải lo nhiều về cơm áo gạo tiền. Cũng có thời gian hơn để dành cho con của mình nữa. Còn nếu mà Việt Nam mà cũng làm được cái điều nước của Nhật thì nhiều bố mẹ rất là vui. Ở Việt Nam thì chỉ những gia đình khó khăn và phải chứng minh được cái hoàn cảnh của mình là khó khăn như thế thì mới được miễn giảm hoặc là được học miễn phí thôi. Chứ nó cũng qua nhiều bước lắm, nên là nếu mà trong tương lai Việt Nam làm được nước Nhật thì rất là vui ạ.
Và nếu mà chế độ này, chế độ tiền hỗ trợ khi học cấp 3 thì cũng giống như là không phải là giống như là chính phủ trả tiền thay vì phụ huynh tất cả học sinh, mà không phải là được nhãn tiền, không phải là chế độ mà các học sinh được nhãn tiền, nhưng mà cũng có giống như là giúp đỡ cho học sinh hoặc là phụ huynh của những học sinh cấp 3. Mà sách giáo khoa, vấn đề sách giáo khoa trường tiểu học hoặc là trường trung học cơ sở thì không cần mua sách giáo khoa, nhưng mà trường cấp 3 thì phải mua. Bây giờ cũng vẫn phải mua sách giáo khoa và cũng có cần tiền khác nữa. Cho nên là 日本語で言うとあれですね、他にもいろんなお金がかかりますよね、学校の教科書だけじゃなくて
設備とか、
学校だと設備とか
どんゆうトゥーティ
ンそうPTA のお金とかいろいろいろいろね、実はトゥクザティワンカンティンワンカンニューティン、まあ今後ヨニラゴクちゃんのイラディ修学旅行ファイホンアジョンディファイディユリほくらディ遠足ディカンティンヌアそれなホンファイラホントンニューフィーまだ今カンファイジャティン
cấp 3 là đi du lịch là phải tốn tiền. Cấp 3 đi du lịch là phải tốn tiền.
Tốn tiền. Và phải đi ăn hoặc là mua omiyage nữa.
Đúng vậy.
Và năm nay thì cũng có 2 tháng thì không, giống như là do corona thì không đi học. Mà cũng có học giống như là online không ạ? Điện thoại hoặc là thì có quên được không ạ?
Không.
Không có học.
Nhưng mà vẫn phải đóng tiền học phí.
Bây giờ thì nhiều người giống như là đi không thể đi học được nhưng mà phải đóng tiền học phí thì ai cũng có
đôi khi bất mãn.
Sợ bất mãn. Nhưng mà phải tiếp tục học để sẽ trong tương lai sẽ thi học được.
Cái đó là tình trạng chung của năm nay mà. Tại vì tất cả các trường bị corona thì trường nghỉ học hoặc là học online nhưng mà mình vẫn đóng học phí như quy định. Không có giảm học phí gì hết. Cái đó là tình hình chung của năm nay.
Mà thực ra thì giáo viên thì vẫn làm việc.
Thật ra giáo viên cũng phải làm việc. Giáo viên cũng vẫn phải nhận lương, đúng không?
Tất cả mọi người
nói chung là ai cũng phải sinh sống hết mà.
Và cũng có nghỉ hè thì ngắn lại. Có nghĩa là cũng có đi học thêm. Đi học. Mà trong tương lai cũng có sẽ xảy ra vấn đề như thế này cũng.
Đúng rồi, bây giờ corona vẫn còn mà. Đi học thì đi học nhưng mà corona vẫn còn. Đâu có hết đâu.
Và bây giờ thì tóm tắt bản tin Nhật một chút.
あ、今日の番組ではですね、高校受験を経験したゴクさんに来ていただいて、いくつかディープさんから質問してもらいました。例えば、日本の中学校とベトナムの中学校の違いは何かっていうのを、質問した時に、ゴクさんに答えてもらいましょう。簡単に言うと、どんなことを言いましたか、今日。ゴクさん、日本の中学校とベトナムの中学校の違い、日本語で少しだけ言うと。部活が絶対しなければならない。というので、ゴクさんはね、柔道部に入ってたって話もしましたが、人によっては入ってない人もいましたが、ゴクさんはしっかり中学校で部活に入って頑張ったということで、健康にも良かったと、しっかり鍛えることもできて良かったっていう話をしていましたね。で、二つ目ですね、中学校での生活を思い出、印象に残った出来事として、どんなことを言っていましたか？
運動会がある合唱コンクールもある、3年生の時は、修学旅行もある。
はい、ありがとうございます。そういう、行事のことでしたね。あ、で一つ目のことでもう一個忘れたのがあれですね、毎日その日本の学校だと担任の先生に日記を書くような宿題があったっていうので、やっぱりそれも、学校の先生とこう生徒の間をこうやっぱり近づけるというか、先生もしっかりこう生徒のことを見るためにはいいことかもしれないけど、最初は慣れなかったのかなと。でも今でもあるんですよね、高校でも。
はい、今でもある。
というので、そこでもいろんな日本語の勉強になっていいのかもしれないですけども、頑張ってやってください。で、3つ目が高校受験の時、どんなふうに受験校を決めたかっていうので、ゴクさんの場合は私立の学校に行くことにしたっていうことでしたね。で、その時受験で大変だったことで、それをどのように乗り越えたかっていうことで、どんなことをしましたか？
英語と数学は、大体できるけど、でも国語は全然わからんからできへんです。
できへんけどどうしました？
できへんけどでもさ、頑張った。
頑張った。ね、いろいろ、あと受験でも面接の練習とかも一緒にしましたね。
はい、毎日は練習する。
ね、学校でも練習しましたし、違う学習支援の教室でもしましたし、でこのベトナム夢神戸の学習支援教室でも面接の練習したり、いろいろ文章書いたりしましたね。というので地道に頑張ったということでした。で、高校生活、コロナ禍で困ってることっていうようなことで、やっぱり、2ヶ月学校休校になっていたけども、今でも頑張って勉強しているということを言ってくれました。で、どうでしょう、最後、やっぱり、ベトナム語でも先ほど答えてもらいましたが、同じようにベトナムから日本にこう来たベトナム人の中学生とかにメッセージとかがあれば、どんなことありますか？
皆さん絶対日本語を勉強しなさい。
勉強しなさいって厳しく言いましたね。ゴクさんそう思いますか？やっぱり、
そう思います。
うん、でもどんな風に勉強するといいと思いますか？
聞くこともできる、うん、書きこともできる、質問はできるから絶対、日本語を勉強するいけないと、勉強ではいけ
勉強しない
といけない、勉強しないといけないから。
うん、バーコンコテラモイサンニャッヒマモイサンニャッパンってチャッチャンランがコーカンベーディンニャッルックモイサンニャッゴクサンバンニョがいどうほんわにんがいどうてんでんやとんわっていうにらどうやってそれを乗り越えましたか？日本に来たばっかりの時って、うん、やっぱり日本語勉強しなさいって言われても困っちゃう人もいると思うんですよ。だからゴクさんが日本に来たばっかりの頃どんな感じで頑張ってましたか？
周りは先輩とかいましたか？先輩とかサポーター
うん、ねえ、軍校庭で北進、さっきサポーターって言いましたけど、うん、学校でいきなり日本の学校に入ったら大変ですよね、うん、だからいろいろベトナム語が分かる人とかベトナム人の先生がこう一緒に授業を受けてくれるっていう人もいますけど、ゴクさんはそういうの先生はいましたか？
うん、いました。
いました、うん、学校に中学校に来ました？
はい、時々がいました、
ね、ああ時々、はい、じゃあ毎日ではなかったんですね、
うん、毎日でもな
かった。じゃあそうやって徐々にってことですかね、うん、最初はじゃあ、ルクマン、モイサンニャッバー、リホ、ジュンコアニャッバンティ、大根、ノイズ、マホン、うん。
全然わからん。
今、ザンザン弾いてる、ホイホン。
はい。
カン、バウロ、カン、どれぐらいの期間でわかるようになりましたか？
ファイン、モンナムサウ。
モンナムサウ。あ、じゃあ、1年間はやっぱり、はい、よくわからんなと思いながら学校行って、はい、でも、やってるうちにわかってきたってことですか？なるほど。わかりました。ディープさんからも何かありますか？
Sau khi mà hỏi em Ngọc xong á, thì mình thấy là các em á từ Việt Nam mà qua Nhật giữa chừng á, thì các em gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề tiếng Nhật. Thứ nhất là tại vì không hiểu được tiếng Nhật nên không có theo được cái bài học của trường. Vì thế các em mà sang đây á, thì các em phải cố gắng. Học tiếng Nhật, cũng có thể là đến cái lớp hỗ trợ học tập của Việt Nam cô B, Việt Nam yêu mến cô B để mà học. Cái thứ hai nữa là hồi nãy em Thư cũng có nói là sự khác nhau giữa trường của Nhật với là trường của Việt Nam. Cái mình muốn nhấn mạnh cái là Việt Nam với là Nhật nó có một cái sự khác nhau lớn là ở Việt Nam á, là mình sẽ thi trường công trước, rồi khi nào mình rớt trường công thì mình mới vào trường tư. Nhưng mà ở Nhật thì lại ngược lại. Ở Nhật là thì sẽ thi vào trường tư trước, rồi mình mới thi trường công. Thì có thể là mình cũng có khả năng thi vào trường công đấy, nhưng mà mình gọi là, tiếng Nhật nó gọi là Sube di đô mê. Thì giống như là thi gọi là thi hờ thôi á. Thi để khi nào mà lỡ mà có lớp trường công thì mình qua trường tư mình học. Nhưng mà tại vì trường tư thi trước nên là mình phải thi trước, mình để đó thôi. Khi nào mình đậu trường công thì mình sẽ bỏ cái trường tư đó. Thì nó cái chế độ nó khác như vậy. Thì mình cũng mong các bậc phụ huynh chú ý mà cho các con thi, gọi là thi Việt Nam gọi là thi đỡ hờ trước thôi á. Khi nào mình rớt trường công thì mình có trường để mình đi. Còn nếu mà không cho con thi trường tư trước á, thì mình chỉ cho thi trường công thôi, mà lỡ mà rớt trường công luôn á, thì mình không có trường để đi á, thì mình phải học trường ban đêm chẳng hạn. Có thể là mình phải tốn tiền cho con mình thi thêm một trường hoặc hai trường nữa. Nhưng mà để cho chắc ăn á, thì nên cho thi trường tư trước, sau rồi mình đăng ký thi trường công thì nó sẽ tốt hơn. Mình thấy có cái sự khác biệt đó rất là lớn, mong các phụ huynh đó, phải thực sự chú ý, với là nên mình cũng khuyến khích là nên cho con thi cả trường tư và trường công.
ありがとうございます。最後にディープさんに言っていただいたのはその入試の話ですね。あの高校入試がやっぱり日本の場合はベトナムと違うのは、私立高校の入試が先にあって公立高校の入試が後にあるとということで、例えば公立高校しか受けなかったらもう受けれる場所がなくなってしまうということもあるかもしれないということで、日本語で言うと滑り止めということで、先に私立を受けてから 効率を受けるっていうことをすると。でもそれがやっぱり親も分かっていないと、なかなかどの学校を受けるのかって決めるときに判断が難しい、というか学校の先生がこうしたらいいのにって思うことができなかったりとか、そういうこともあるというので、一つ最後に加えてもらいました。で、そろそろもう時間ですねということで、今日は、この日本の教育制度の話、そして実際に経験したゴックさんの話をもとに、番組を進めていきました。はい、ということで番組最後はですね、カメラに向かってスインチャウタンビッバーヘンガプライというのをみんなで言っていくので声を合わせていきましょう。
はい、
ではせーの、スインチャウタンビッバーヘンガプライ。